SBS Việt ngữ.
Trong chương trình Sức khỏe là vàng lần này, mời quý vị đến với phần tường thuật. Cuộc thi chạy City to Surf diễn ra vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Hơn 80.000 người đã tham gia cuộc đua City to Surf chạy 14 cây số từ công viên Hyde Park của Sydney đến bãi biển Bondi. Ben St. Lawrence, Ashley Parsley và nam vận động viên chạy xe lăn Sam Rizzo và nữ động viên xe lăn Madison De Rosario là bốn người đã giành chiến thắng trong cuộc thi chạy đua gây quỹ năm nay.
Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài SBS Vietnamese và Yến Thi, hiện đang đứng tại cuộc đua gây quỹ được xem là một trong những cuộc đua gây quỹ lớn nhất tại New South Wales.
Bắt đầu từ năm 1971, City to Surf có lộ trình trải dài 14 cây số từ công viên Hyde Park ở trung tâm Sydney đến bãi biển nổi tiếng Bondi. Năm nay, hàng chục ngàn người dân và du khách đã đổ ra đường để hò reo và cổ vũ cho cuộc thi. Được biết, St. Lawrence, một vận động viên chạy đường dài 36 tuổi, chạy nước rút vài mét cuối cùng của cuộc đua 14 cây này để giành chiến thắng City to Surf. Đây là chiến thắng lần thứ hai của anh với thời gian là 41 phút 42 giây. Busley, một vận động viên chạy đường dài 29 tuổi đến từ Torquay, Victoria, lần đầu tiên đoạt danh hiệu nữ băng qua băng rôn và chạm đích 46 phút 21 giây. Tại vạch đích, cô đã có lời chia sẻ: "Đây là một cảm giác rất tuyệt vời đối với tôi. Tôi mong các bạn của tôi kết thúc để tất cả chúng tôi có thể ăn mừng cùng nhau." Mới chỉ 18 tuổi, vận động viên xe lăn ưu tú Sam Rizzo về đích với thời gian 38 phút 5 giây. Mặc dù thở hổn hển, nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lời phỏng vấn của các phóng viên. De Rosario, 25 tuổi, rạng rỡ sau màn về đích xuất sắc của mình ở phút thứ 43 và 2 giây.
Chúng tôi sẽ cố gắng tham dự nếu chúng tôi có thể, và hiện nay tôi đã tham gia được 2 năm. Tôi tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng đến với cuộc thi thường xuyên hơn. Đây là cuộc đua rất thú vị. Bạn có tham gia hay không? Tham dự đi nha. Tôi là Alex và đây là lần thứ 3 tôi tham gia cuộc thi chạy lần này. Và đây là kinh nghiệm thật tuyệt vời. Mỗi năm tôi chạy một lần. Và năm nay tôi được mấy bạn tôi cổ vũ rất nhiều. Và đó là lý do tôi tham gia ngày hôm nay. Năm nay tôi tham gia trong đội Blue, xanh nước biển. Tôi nghĩ là tôi bị tụt phong độ hơn so với những lần trước. Đợt chạy lần trước, tôi trẻ hơn.
An ninh được tăng cường trên toàn thành phố với các nhân viên cảnh sát, cảnh khuyển và tuần tra nhằm bảo đảm sự an toàn của người tham gia và nhóm cổ vũ. Trong cuộc đua năm nay, có rất nhiều nhóm chạy. Nhóm đầu tiên phải kể đến là nhóm Alice dành cho những vận động viên ngồi xe lăn. Nhóm thứ hai là nhóm Seed, hạt giống, dành cho những vận động viên muốn đạt vị trí top 20. Nhóm này muốn tham dự phải có lời mời từ ban tổ chức. Refer là nhóm dành cho các vận động viên, những người đã hoàn thành những khóa học và khóa huấn luyện. Trong nhóm này có 52 nam và 56 nữ. Nhóm màu đỏ và xanh lá cây, nhóm này dành cho các vận động viên muốn kết thúc chặng đua của mình trong thời gian giới hạn. Tổng cộng có 70 người trong nhóm đỏ và 90 người trong nhóm xanh lá cây, yêu cầu phải trải qua vòng sơ tuyển cho hai nhóm này. Nhóm tiếp theo là nhóm Charity Super, dành cho những người và những nhóm cá nhân muốn tập trung vào việc gây quỹ hoặc làm từ thiện. Được biết năm nay có khoảng gần 500 các tổ chức từ thiện trên thế giới tham gia cuộc chạy đua lần này. Nhóm màu xanh nước biển là nhóm dành cho những người chạy đua muốn kết thúc chặng đua của mình trong vòng 120 phút.
I'm Natalie Zito. It's the fourth time I run it. Yeah.
Tôi là Natalie. Đây là lần thứ tư tôi tham gia. Tôi tham gia với những người bạn học chung đại học và những đồng nghiệp tại chỗ làm. Hôm nay tôi tham gia trong đội màu xanh, Blue. Tôi là người sinh ra tại Sydney, đến lên với những hoạt động của thành phố và lớn lên cùng với City to Surf. Tôi đã chạy nhiều năm trước và bạn tôi cổ vũ tôi tham gia nhiều hơn. Sau khi hoàn tất chặng đua thì tôi muốn kiếm một chỗ ngồi và thưởng thức đồ ăn với bạn, hoặc kiếm chỗ nào đó để massage. Hôm nay tôi chạy được 1 giờ 29 phút 30 giây.
Nhóm màu vàng là nhóm khởi đầu dành cho những người chạy đua muốn kết thúc cuộc đua của mình trong vòng 140 phút. Và đặc biệt là nhóm màu cam là nhóm này dành cho những người đi bộ, những người thích trò chuyện vui chơi. Nhóm diễu hành, nhóm dành cho những người đi xe lăn, tàn tật hoặc đẩy xe nôi.
My name is Alex Sanchez. I arrived here in Bondi at 6:30 in the morning.
Tôi tên là Alexander. Tôi là tình nguyện viên cho cuộc thi chạy bộ của City to Surf năm nay. Tôi đến đây tại bãi biển Bondi vào lúc 6 giờ 30 sáng, lúc sáng sớm để làm công tác chuẩn bị. Tôi sống ở phía Bắc nên phải dậy sớm một tí. Với tư cách là tình nguyện viên cho cuộc chạy bộ lần này, vì đây là một cuộc thi đầy ý nghĩa để giúp những người khác và để gặp gỡ nhiều người hơn. Đây là năm thứ hai tôi tham gia công tác tình nguyện. Tôi đã nhấp vào link và nộp đơn vì vị trí này được tuyển dụng online.
Yeah, so I'm Minnie and I'm with UNHCR for Australia.
Tôi là Mani và tôi đến từ Indonesia. Tôi tham gia làm tình nguyện cho tổ chức UNHCR giúp cho những người di dân. Đây là tổ chức từ thiện để giúp những người di dân trên khắp thế giới. Tôi đang đứng đây và chờ đợi đồng đội của mình đến đích. Trong nhóm của tôi hôm nay có khoảng 100 người tham dự.
I'm not sure which race they're in, but I think we have around 100 people. Yeah, they're coming, they're coming.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi xin được đề cập đến một trong những bệnh phổ biến của người châu Á, đó là bệnh hôi miệng. Đa số hơi thở khó chịu bắt nguồn từ loại khí có mùi hôi đặc trưng, đó là hợp chất sunfua, hydrogen sunfua, với mùi đặc trưng là trứng thối, là một trong những thủ phạm chính. Các hợp chất này thải ra khi thức ăn và vi khuẩn cùng tích trữ trên những rãnh ở mặt sau lưỡi. Nhưng 3/4 số ca là do vấn đề về răng miệng đi kèm với hơi thở khó chịu. Bệnh nhân có thể bị sưng nú răng, đau nú hoặc bị nhiễm trùng hoặc có mùi vi mạn bám trên lưỡi. Đúng là một số trường hợp thì hơi thở khó chịu sinh ra vì một bệnh ở các cơ quan khác trong cơ thể như tai, mũi, cổ họng, thận, phổi. Nhưng khi các bộ phận này có bệnh, hiếm khi nào hôi miệng là dấu hiệu duy nhất. Sau đây xin mời quý vị thính giả đến với phần trò chuyện giữa Yến Thi và bác sĩ gia đình Phan Giang Sang để có những ý niệm đúng đắn về bệnh hôi miệng và những lời khuyên hữu ích nhằm giúp chúng ta có thêm phần tự tin trong hơi thở của mình. Xin chào bác sĩ đã đến với chương trình của SBS Việt ngữ ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin chào cô, chào quý vị thính giả của đài SBS Radio.
Xin bác sĩ hãy nói về một cái số những cái nguyên nhân mà gây nên cái bệnh này và có những cái yếu tố bên ngoài nào, những cái thói quen nào gây ra bệnh này hoặc là những cái bệnh tật nào bên trong gây ra bệnh này ạ?
Nếu mà nói về bệnh hôi miệng thì thường thường nó gây ra rất nhiều khó khăn trong như cô nói trong vấn đề giao tế. Thì bệnh này đó, nó phần nhiều tránh là phải nói là đầu tiên là bệnh về đường tiêu hóa, về đường hô hấp. Ngoài ra cũng còn có những cái loại bệnh ở bên trong cơ thể nó phát hiện ra, chứ không phải chỉ riêng về những cái bệnh này, nhưng mà cũng do nơi vấn đề ăn uống và vệ sinh về cái đường hô hấp, đường tiêu hóa. Bệnh ở cái đường cái miệng thì phải nói rằng người ta viêm răng hay là người ta bị miệng cho nên miệng dễ hôi. Đồng thời những cái người già thường hay hôi miệng nhiều hơn là người trẻ. Lý do tại sao người già họ bị hôi miệng, vì người già họ cái chuyến nước miếng họ ít và họ cũng ít uống nước, và họ sợ đi tiểu là ban đêm cho nên họ bớt uống nước đi. Họ sợ đi uống nước thì phải đi tiểu, mà đi tiểu thì mất ngủ, cho nên họ bị hôi miệng nhiều hơn.
Yeah.
Mà buổi sáng thì người ta bị hôi miệng nhiều hơn là buổi tối. Người Á Đông mình mà bị hôi miệng nhiều hơn người Âu Châu là bởi vì người Âu Châu họ rất là kỹ. Ví dụ mấy cô gái Âu Châu hay là mấy chàng thanh niên thì họ súc miệng, họ xịt thuốc trong miệng. Người Việt Nam mình, cô có thấy ai mà mua thuốc xịt trong miệng đâu?
Mình chưa có được cái thói quen đó, hoặc là do mình được nhận được cái sự giáo dục chưa có đầy đủ khi mình còn nhỏ.
Đúng, không phải còn nhỏ mà cái khâu chưa của mình nó không có, cái chưa tới được cái đó. Cho nên chính vì vậy mà tôi viết bài là tôi để cho mình theo cái khâu chưa mới ở đây. Về vấn đề ăn uống cũng gây ra rất nhiều trong cái vấn đề hôn miệng. Thì mình ăn xong rồi ít có sụp miệng, ít có đánh răng, chỉ có xỉa răng thôi. Thì cái đó làm đồ ăn nó dính trong kẽ răng thì nó làm cho hôi dơ lắm. Cái hôi thối của nó là do cái sulfur, cái lưu huỳnh nó gây ra hôi lắm. Cho nên cái sulfur đó mà mình ăn thì tôi đề nghị là mình nên ăn một cái gì để cho nó đừng bị cái đó. Cô có biết ăn cái gì để cho nó được bớt bị cái hôi miệng không? Thì cái ăn chánh á, nó dính kẽ răng, nhưng mà nếu mình ăn trái táo, tức là cái bơm đó, trái táo mình người Nam cái bơm, thì ăn cái bơm đó thì cái chất của cái bơm nó dính ở trong cái kẽ răng, nó cũng giúp cho ngừa được cái chất sulfur, cho nên bớt hôi miệng hơn. Táo bón cũng gây ra hôi miệng, mà mình ăn trái apple mình sẽ bớt táo bón, cũng bớt bị hôi miệng. Còn ra những cái chất mà gây ra hôi miệng nhiều nhất trong những cái thức ăn thì đó là hành, tỏi. Người ta rất thích ăn tỏi vì tỏi nó sẽ thơm ngon, nhưng mà nó hôi miệng kinh khủng lắm. Thành ra mình phải ngừa tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà nếu mình ăn cái tỏi mà muốn cho đừng hôi miệng, cô làm gì?
Dạ là sau khi ăn phải súc miệng.
Còn cô ơi, ăn tỏi mà khi một cái người Việt Nam mình có nhiều, ở nhiều người bây giờ người ta có cái bệnh hôi miệng mà cái người họ cũng hôi, họ không ăn họ cũng hôi khi mà ăn tỏi nó vô trong người. Ăn một cái thứ mà thơm nhất đó là ăn cái chất quế. Quế mà ăn vô con người mình nó sẽ thơm lắm, mà đi tiểu ra cũng thơm nữa. Rồi tôi sẽ giải thích đủ thứ kiểu hết, chứ không phải như mấy người khác, người ta không có cách nào biết được vậy đâu. Bây giờ nếu mà cô ăn tỏi mà không hôi, cô thấy người Ý họ ăn tỏi gì, nhưng mà họ có hôi không?
Dạ không.
Không. Mà họ ăn tỏi, họ bỏ vô miệng ăn, họ không hôi. Tại sao?
Tại vì họ ý thức vệ sinh răng miệng sau khi ăn à?
Không phải vậy. Tại vì mình không biết cái cách thức ăn giống họ. Nếu mà cô ăn, cô cắn nguyên một củ tỏi, cô ăn ngon lành. Nhưng mà khi cô cắn, cô ăn, cô có thêm một cái chất parsley. Vậy thì cô thấy cái garlic bread nó có cái gì? Nó có những cái đốm xanh xanh.
Dạ, parsley.
Nó bỏ vô trong đó rồi, khi đâu còn hôi miệng được nữa.
Thì ra là một trong những nguyên nhân mà để hạn chế.
Mình đi ăn, mình mua ăn, nhưng mà cô ăn bánh mì, cô khoái, nhưng mà cô nói mà cô không biết được cái ingredient của nó. Thì mình không làm sao mình biết mình được. Còn họ biết, họ ăn như vậy, họ có những cái phần như vậy. Cho nên họ ngừa được cái hôi miệng của họ.
Thì bác, nếu có một lời khuyên dành cho quý vị thính giả đây, thì bác sĩ khuyên họ như thế nào để mà có một cái hơi thở thơm tho, cả cái việc mà giữ gìn sức khỏe bên trong và cả cái việc ăn uống?
Cô nói, hồi nãy giờ tôi nói chuyện về ăn uống, đồ ăn, và những cái thứ đồ ăn mà để làm cho nó thơm mà nó không có hôi miệng. Cho nên cô, cái cách thức mà hay nhất là cái kẹo hôi miệng.
Dạ.
Còn cái mà xịt vô thì nó cũng bay mất, còn kẹo hơi miệng ngậm hơi lâu. Mà nếu serving gum thì mình nhai nó lâu hơn, nhưng mà phải có cái mùi của cái serving gum. Muốn cho serving gum mà cho nó đừng bớt hơi miệng mà nó thơm, mà nó giữ nó thơm, thì người ta dùng có chlorophyll, tức là diệp lục tố. Thì cái chất đó nó làm cho bớt hơi miệng. Nhưng mà cái vật vẫn là, nếu mà nhai bằng cái chất quế cinnamon thì nó sẽ không bớt, ít có hôi miệng lắm.
Dạ.
Trà xanh. Trà xanh. Tức là cái trà xanh đó nó có cái lợi là khi mà mình ngậm nước vô trong miệng mình, mình xúc miệng đó, mình sụp sụp đó, thì cái nước nó chạy qua chạy lại cái kẽ răng.
Yeah.
Nó đẩy cái đồ dơ đó ra hết, ổng nằm cấp hẹt văng ra ngoài, thì đương nhiên là nó hết cái đồ dơ đó. Uống nước trà, cho nên người ta nhiều khi người ta thử trà này kia, người ta xúc miệng, mà nếu kỹ người ta phải xúc rồi người ta bỏ cái trà đó, rồi người ta mới thử. Cái trà xanh nó có nhiều cái lợi điểm là làm cho cái răng xúc để đem hết đồ dơ, nhưng mà nó cũng là để ngừa cho bớt cái hôi miệng. Nhưng mà có những cái người mà bị những cái loại bệnh không phải về đường hô hấp hay đường tiêu hóa, nhưng mà họ lại bị những cái bệnh ở bên trong. Chẳng hạn như một người tiểu đường. Ồ, tôi nói chuyện tiểu đường, cô nghe hơi kỳ. Bác sĩ này nói là người bị tiểu đường mà nó có lợi là ketocytone, thì cái người nó thở ra, cái hơi thở họ hơi ngọt ngọt chút xíu. Còn cái người mà tiểu, người mà bị bệnh gan nguy hiểm, hư cái gan khác người kia đó, thì họ có cái mùi thở thúi. Cho nên những người mà họ thở gì gan, còn những người mà đau thận mà nặng thì họ thở có cái mùi ammoniac. Chứ không phải. Còn một cái nữa mà cô không bao giờ, tôi không dám nói, sợ nhiều cái bệnh đó cô.
Dạ không sao ạ.
Bây giờ đó là khi người phụ nữ đến ngày có kinh,
dạ,
hơi thở khác, có mùi hôi, hôi như ngày thường. Cho nên đến khi có ngày, đến cái ngày đó mình phải giữ vệ sinh răng hàm thiệt sạch. Cái người đẹp nhất thế giới, nổi danh thế giới là ai? Đó là Dương Quý Phi. Nhưng mà cô ta bị một cái chứng bệnh hôi miệng. Và cho nên cô ta làm gì để trị bệnh hôi miệng hồi thời đó? Thì cô phải ăn trái giải thơm, mà trái phải giải phải chỉ tươi còn mới.
Yến Thi rất là cảm ơn bác sĩ Phan Giang Sang đã đến với chương trình Sức Khỏe Là Vàng của đài SBS Việt Ngữ ngày hôm nay để chia sẻ những cái nguyên nhân cũng như là một trong những cách mà chúng ta có thể phòng tránh được bệnh hôi miệng. Là ngoài những cái yếu tố bệnh tật bên trong thì việc vệ sinh răng miệng và cái thức ăn mà chúng ta ăn vào cũng rất là quan trọng.
Chào cô và chào khán thính giả của đài SBS Radio.
Dạ, xin chào bác sĩ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.